Kính thưa anh chị em, 9 tháng trước lễ Giáng sinh, Giáo hội mừng kính lễ truyền tin ngày Đức Maria đại diện cho toàn thể nhân loại nói lời xin vâng. Ngày cả vũ trụ vui mừng vì Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa xưa kia khi sai con một giáng trần thụ thai trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Trong tâm tình tạ ơn Chúa và mến yêu Đức Mẹ, chúng ta dành đôi phút để tìm hiểu về lịch sử và ý nghĩa ngày lễ. Thứ nhất, về lịch sử ngày lễ. Ngay từ những thế kỷ đầu tiên, với lòng đạo đức bình dân, các tín hữu đã mừng biến cố tiên thần truyền tin cho Đức Mẹ. Tại Đông Phương, lễ truyền tin đã được chính thức mừng kính trọng thể vào khoảng thế kỷ thứ tư hay thế kỷ thứ năm. Tuy vậy, lúc ấy Giáo hội mừng lễ truyền tin vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, có nghĩa là 4 tuần trước Giáng sinh. Trong thời kỳ này, Thánh Augustino ngài đề nghị mừng lễ truyền tin vào ngày 25 tháng 3 cho đúng 9 tháng trước lễ Giáng sinh. Bởi vì nếu cử hành thứ nhất mùa vọng thì mới có một tháng là Chúa sinh ra rồi, sinh non. Thành ra Thánh Augustino đề nghị ngày 25 tháng 3. Nhưng mà lúc ấy chưa được ý kiến của ngài, chưa được chấp nhận. Vào thế kỷ thứ 7 thì lễ truyền tin được du nhập vào Giáo hội Đông Phương. Và Công đồng Toledo năm 656 ấn định lễ truyền tin vào 8 ngày trước lễ Giáng sinh. Lúc trước là 4 tuần, bây giờ ấn định lễ truyền tin vào 8 ngày, tức là cách có một tuần lễ là Chúa sanh ra. Về sau thì lại được dời vào ngày 18 tháng Giêng. Dĩ nhiên không có thời gian để giải thích ý nghĩa tại sao là dời lễ, nhưng mà chúng ta biết đã dời đi dời lại nhiều lần. Sau cùng, Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 14 mới quyết định ngày mừng lễ truyền tin vào ngày 25 tháng 3 theo đề nghị của Thánh Augustino ngày xưa. Và như chúng ta thấy bây giờ, mừng lễ 25 tháng 3 hàng năm. Bởi vì năm nay thì rơi vào tuần thánh nên thành ra để cho dời lại vào ngày lễ ngày hôm qua. Ngày hôm qua vào ngày để mừng lễ kính trọng thể lễ truyền tin. Về ý nghĩa ngày lễ, thưa anh chị em biết lễ này là lễ kính Chúa hay là lễ kính Đức Mẹ? Thưa, kính Chúa. Lễ này chúng ta được mời gọi nhắc nhớ đến mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô. Rất nhiều người trong anh chị em cũng lẫn lộn nói ngày hôm nay là lễ Đức Mẹ, nhưng mà ngày hôm nay thật ra là lễ kính nhớ mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô. Hồi nãy trong lời Thánh Vịnh 39 chúng ta vừa hát: Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Và lời Thánh Vịnh ấy áp dụng cho Đức Giêsu Kitô. Có người thì nói rằng là đó là lời của Đức Mẹ đến xin vâng, chứ không phải. Lời đó là lời ám chỉ đến Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình, và người con ấy đã mặc lấy thân xác của con người như chúng ta nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Và người con ấy đã chịu chết, sống lại để cho chúng ta được sống muôn đời. Và vì thế, đấng ấy được gọi là đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở với chúng ta. Ý nghĩa của ngày lễ còn được nói đến trong lời nguyện nhập lễ và lời tiền tụng. Đến lát nếu anh chị em để ý những lời ấy, nhất là trong lời tiền tụng cũng rất ý nghĩa. Còn trong lời nguyện nhập lễ nói những lời như sau: Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho ngôi lời của Chúa mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ loài người. Này, chúng con tuyên xưng đấng cứu độ là Thiên Chúa thật và là người thật. Xin cho chúng con cũng được thông phần bản tính Thiên Chúa của người. Vì là lễ kính Chúa và kính nhớ đến mầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu Kitô, cho nên trong thánh lễ hôm nay, khi đọc kinh Tin Kính tới câu: Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chúng ta sẽ được mời gọi quỳ gối để tưởng niệm mầu nhiệm cực trọng ấy. Thưa anh chị em, trong năm chỉ có 2 lần chúng ta đọc kinh Tin Kính mà quỳ, đó là lễ hôm nay và lễ Giáng sinh. Khi chúng ta đọc kinh Tin Kính, tới đoạn ấy chúng ta quỳ gối để tưởng niệm mầu nhiệm cao trọng. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một mình, để ai tin vào người Con ấy thì không hư mất nhưng được sống đời đời. Cùng mẹ, Con quỳ đây tôn thờ Chúa, thương làm người mặc thân xác như ta. Lời xin vâng ngày ấy đã nở hoa, nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần rợp bóng. Đó là điều đầu tiên mà chúng ta được mời gọi nhắc nhớ về lịch sử và ý nghĩa của ngày lễ. Điều thứ hai, chúng ta được mời gọi nhắc nhớ noi theo mẫu gương của Đức Maria để sống cuộc đời Kitô hữu tốt lành, nhất là những người các bà mẹ Công giáo. Như hồi nãy chúng ta đọc 10 lời tuyên hứa, 10 lời hứa của chúng ta, mà tất cả những điều ấy đều tóm kết trong việc cố gắng để trở nên một người mẹ Công giáo tốt lành, thánh thiện. Để được như thế, giáo hội mời gọi chúng ta ngày hôm nay ngắm nhìn mẹ Maria và lắng nghe tiếng xin vâng quảng đài của mẹ, mà học bài học lắng nghe tiếng Chúa, vâng theo thánh ý Chúa và hoàn toàn tín thác vào Chúa. Thánh Thomas Villanova cầu nguyện: ôi lời xin vâng quyền năng, lời xin vâng cứu độ, lời xin vâng tôn quý. Với lời xin vâng của mẹ, Thiên Chúa trở nên Con người. Và chúng ta được mời gọi bắt chước Đức Maria nói lời xin vâng đang kết trong cuộc đời của chúng ta, cuộc đời của người cha người mẹ trong gia đình, cuộc đời của người con cái sống trong gia đình hiếu thảo với cha mẹ ông bà. Lời xin vâng của giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ nói lời xin vâng để sống cuộc đời Kitô hữu tốt lành, thánh thiện. Như thế, khi suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại qua biến cố truyền tin, chúng ta được mời gọi đáp trả bằng tình yêu. Khi suy niệm lời xin vâng của mẹ Maria, ước chi đời chúng ta được đan kết bằng những lời xin vâng âm thầm, quảng đại và đầy lòng tin tưởng. Xin kể cho anh chị em nghe một câu chuyện của một chúng sinh ở trong chúng viện. Có một bà mẹ, chắc hẳn giống như nhiều người trong anh chị em, có con cái và cố gắng giáo dục con cái theo luật Chúa và luật giáo hội. Và bà mẹ ấy, đứa con nào sanh ra cũng đến với Đức Mẹ, dâng cho Đức Mẹ. Và bà mẹ ấy cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Đức Mẹ nếu mà đẹp lòng Chúa thì dâng con, đứa nào mà muốn đi tu là con dâng. Nhưng mà mấy đứa lớn không đứa nào muốn đi tu, nhưng mà có đứa bé nhỏ nhỏ, đứa cuối cùng, đứa út, thì nó lại thích đi tu. Bà mẹ thì chắc hẳn giống như nhiều bà mẹ Công giáo ngồi đây, bà mẹ đi lau nhà thờ thì cũng đưa con theo, bà mẹ đi tập hát ca đoàn cũng đưa con theo, và dạy cho con những bài học giáo lý đầu đời, làm dấu thánh giá. Rồi bà mẹ cùng với con đọc kinh, bà mẹ dạy cho con biết có Chúa, bà mẹ dạy cho con biết phải sống tốt lành. Và đứa con ấy sau này nó muốn đi tu. Thế là bà mẹ mừng quá, bà mẹ nói xin Chúa biết bao nhiêu lâu nay, bây giờ may quá có thằng út này nó đi tu. Và thằng út ở nhà bà mẹ gọi nó, tên ở nhà gọi là thằng Beo, tên con đặt, nhưng mà ở nhà gọi âu yếm, gọi là thằng Beo. Thế là nó được vào chủng viện. Ngày con vào chủng viện, bà mẹ mừng lắm, bố mẹ đều mừng, anh chị em ai trong nhà cũng mừng và cầu nguyện cho nó. Nó vào chủng viện được vài tháng thì bà mẹ bị bệnh, đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy. Và trong khi bà mẹ hôn mê ở trong bệnh viện Chợ Rẫy thì bà mẹ cứ kêu Beo ơi Beo, kêu thằng con á. Mà bác sĩ y tá thì không biết là kêu ai. Bác sĩ y tá mới ra hỏi người nhà, sao mà bà nằm ở trong đó mà hấp, không phải hấp hối nhưng mà hôn mê, thành ra cứ mê sảng gọi Beo Bèo là đứa nào vậy? Hay là cái gì vậy? Ông chồng, ông cố mới nói, Bèo là cái thằng con, nó đang đi tu ở trong chủng viện đó. Và chắc lẽ là nhớ nó, nên thành ra kêu thằng Bèo. Thế là bác sĩ, cái ông bác sĩ rất là tốt lành, ông bác sĩ người Công giáo. Bác sĩ nói thôi vậy được rồi, liên hệ với chủng viện đi. Và nói với chủng viện, tối nay tới phiên tôi trực. Nên thành ra cho nó vào, để tôi dắt cho nó vào gặp mẹ nó. Mặc dù mẹ nó đang hôn mê không biết gì, nhưng mà có lẽ là bà mẹ thương con, nhớ, nhớ con, kêu tên nó. Tối hôm ấy thì thằng Bèo nó ra, nhưng mà lại khổ, cái lúc thằng Bèo nó ra thì bà mẹ lại bệnh nặng. Bà mẹ lại lúc ấy lại nặng, lúc đấy tim đập mạnh đồ này kia, bác sĩ lại hồi sức cấp cứu, không cho vào, lại không vào được. Rồi sau đó bác sĩ nói thôi bệnh trở nặng rồi, tình hình này chắc có lẽ thôi đưa bà về đi, đi về nhà, có gì chết ở nhà với con cái mọi người, bây giờ nằm ở đây có mình, không có ai, không có được vào. Ông cố ở ngoài đó cũng không có vào được, con cháu đứng ở ngoài cũng không được vào, thằng Bèo vào đấy cũng không được vào. Thế là cuối cùng gia đình chấp nhận và đưa ra xe cấp cứu để chở về nhà. Thằng Bèo chạy tới, thằng Bèo chạy tới thì thằng Bèo nó vừa khóc, ông thầy đó, ông chủng sinh đó, vừa khóc vừa nắm tay má, má ơi má con nè. Bà mẹ lạ lùng là bà mẹ nghe tiếng con, rồi bà mẹ mở mắt, bà mẹ nhìn thấy con, bà mẹ nói Bèo cả, rồi bà mẹ sau đó liệm giận rồi chết. Thưa anh chị em, một câu chuyện rất là đổi dễ thương, một câu chuyện bình thường, mà tự nhiên tôi cảm thấy thực sự vai trò của người mẹ trong gia đình thật quan trọng biết bao nhiêu trong việc giáo dục đức tin cho con cái. Thưa anh chị em, nhất là các bà mẹ Công giáo, các bà mẹ có tốt lành, gia đình có tốt lành thì giáo hội mới được nhờ. Ơn gọi, chẳng những ơn gọi Kitô hữu mà ơn gọi tu trì cũng phát xuất từ trong gia đình. Nếu những người cha, người mẹ tốt lành thì chắc chắn gia đình ấy sẽ tốt lành. Có những người con Kitô hữu tốt lành và có những người dâng hiến cho Chúa tốt lành. Thưa anh chị em, sáng mai ở trong chủng viện cũng có một ông cố mới qua đời, cũng ở ngoài Phan Thiết. Tối nay 2 giờ sáng là tôi phải đi để đi ra đó kịp dâng lễ vào lúc 5 giờ sáng. Nên anh chị em cũng hiệp ý cầu nguyện cho một ông cố khác, chứ không phải bà cố kia chết rồi. Bà cố của ông Bèo thì chết lâu rồi, nhưng mà sáng mai tôi phải đi an táng cho một ông cố khác tên Thánh Du Sa. Nên thành ra chia sẻ cho anh chị em những điều rất thật trong cuộc đời, để cho chúng ta thấy khi chúng ta cậy dựa vào Chúa, khi chúng ta sống đời Kitô hữu tốt lành, tức khắc phép lạ xảy ra trong gia đình mình, xảy ra trong gia đình. Thưa anh chị em, những câu chuyện đơn sơ ấy giúp cho chúng ta biết khi chúng ta nói lời xin vâng như Đức Mẹ thì tức khắc có sự hiện diện của Chúa Cứu Thế trong gia đình mình. Khi chúng ta đón nhận tất cả mọi sự với tâm tình xin vâng phó thác thì tức khắc chúng ta hiểu Chúa đổ muôn ân phúc cho chúng ta, cho gia đình. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn Đức Mẹ để noi gương bắt chước. Ngày hôm nay là ngày bổn mạng của giáo hạt, của các bà mẹ Công giáo, nhưng mà là đồng thời cũng là lời mời gọi tất cả mọi người trong chúng ta, cả những người sống đời tu trì dâng hiến, cả những người sống đời hôn nhân gia đình, noi gương Mẹ để sống đời Kitô hữu tốt lành. Nhìn gương Mẹ đoàn con tiến bước, nối kết đời ngàn tiếng xin vâng. Lời ca hợp với thiên thần, trọn đời lễ tế con dâng lên người. Xin Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Amen.